Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 10. Hơi thở quấn quýt, rối loạn trong không gian chật chội. Những va chạm dịu dàng nơi thái dương hòa quyện với từng cử động chậm rãi, kéo dài cảm giác thân thuộc. Giống như em rất thích điều này. Giọng nói của anh mang theo chút khàn đục, từng từ đều toát lên sự thỏa mãn. Trần Hiến Châu mỉm cười. Nụ cười thoáng vẻ vui thích. Lần tới, sau khi trở về, chúng ta sẽ từ từ làm rõ mọi chuyện. Tôi nhướng mày, cố giữ giọng bình tĩnh. Nghiêm túc đi, chuyện gì mà rõ chứ? Thử xem sao. Giọng anh như thách thức, khiến tôi không thể giữ được sự bình thản. Trong lòng tôi bắt đầu rối bời. Được thôi, nhưng nếu không hài lòng, tôi sẽ... Chưa kịp nói hết câu. Môi anh đã áp xuống mạnh mẽ, chặn ngang lời tôi. Những từ ngữ còn lại biến thành âm thanh đứt quãng, chỉ còn sự mềm mại của từng nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập. Tôi bị ép xuống chiếc ghế sofa mềm mại, đai áo tắm bị kéo bung ra, lộ ra làn da mịn màng dưới ánh sáng mờ nhạt. Bàn tay anh thô ráp, với những vết chai từ thời gian trong quân đội, lướt nhẹ trên da tôi. Để lại cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng. Cảm giác ấy khác xa với những lần trước. Bàn tay mạnh mẽ của anh như nắm trọn lấy mọi suy nghĩ của tôi, khiến tôi không kìm được mà bật ra tiếng gọi khẽ. Trần Hiến Châu. Giọng anh, trầm thấp nhưng đầy khát vọng, vang lên bên tai tôi. Vì sao em luôn nói không thích, nhưng lần nào cũng thế này? Tôi không trả lời. Chỉ cảm nhận từng nụ hôn của anh rơi xuống dọc theo cổ và vai, như muốn đốt cháy mọi lý trí còn sót lại. Dải rèm mỏng bên cửa sổ khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, ánh sáng lấp ló trên tấm lưng cong của tôi như dây cung căng đầy sức sống. Tôi không kiểm soát được mà nghiêng người hướng về phía anh, cơ thể như phản ứng tự nhiên trước từng cử động của anh. Triển Nhan, em thích không? Tôi lắc đầu, cắn chặt môi, không chịu trả lời. Nhưng khóe mắt đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt pha lẫn cảm xúc hỗn độn, khiến anh phải khựng lại. Dù vậy, không thúc ép thêm, chỉ dịu dàng hỏi lại. Nếu không muốn, hãy nói với anh. Triển Nhan, em còn định trốn tránh anh bao lâu nữa? Tôi thở dốc, cố gắng tìm lại giọng nói giữa những âm thanh bị cắt đứt. Không, tôi sẽ không trốn nữa. Ngón tay tôi bám chặt vào cánh tay anh. Để lại những vết hằn trên làn da rám nắng. Cảm giác như bị cuốn vào một dòng nước xoáy, vừa ngọt ngào vừa mệt mỏi, không cách nào thoát ra. Cuối cùng, khi mọi thứ lắng xuống, tôi chạm mắt với ánh nhìn sâu thẳm của anh. Bên trong đôi mắt ấy, không còn vẻ ngông nghênh thường ngày mà thay vào đó là sự trầm lắng và kiên nhẫn khó đoán. Em ghét anh thật sao? Vì sao cứ lần này đến lần khác lại để anh tiếp cận? Tôi lặng người. Câu hỏi của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Trần Hiến Châu. Tôi gọi tên anh, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Phải chăng, giữa những lời phủ nhận của tôi, đã có một cảm giác khác len lỏi vào tim mà tôi chưa từng thừa nhận. 11. Tôi cúi đầu, khẽ cười, nhưng trong lòng lại như dòng suối đang dâng tràn, khó mà kiềm chế. Triển Nhan, anh chỉ hỏi em một lần nữa. Em thực sự muốn cùng anh tiếp tục không? Câu hỏi ấy như một mồi lửa châm vào lý trí cuối cùng của tôi. Tất cả mọi cảm xúc, tinh thần và sự kiềm chế dường như đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chống lại sức hút và khát vọng mãnh liệt đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình. Được rồi, Trần Hiến Châu. Anh khẽ cười, cúi xuống đặt nụ hôn dịu dàng lên trán tôi. Được rồi, Triển Nhan. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện, cứ để anh lo. Khi mọi chuyện kết thúc, mồ hôi đã thấm ướt làn da, cả hai đều chìm trong cảm giác mệt mỏi và mãn nguyện. Tôi cầm lấy điện thoại, định kiểm tra tin nhắn. Hóa ra có đến mấy cuộc gọi nhỡ, phần lớn là từ Cố Thanh Hoài. Tôi thở dài, không trả lời, mà thậm chí còn định xóa luôn thông tin liên lạc với anh. Một lát sau... Điện thoại của Trần Hiến Châu vang lên. Anh nhấc máy, giọng của Cố Thanh Hoài vang lên rõ ràng qua loa. Hiến Châu, cậu đang ở đâu? Trần Hiến Châu cúi xuống, kéo tôi vào lòng. Tôi đã kiệt sức, nằm gọn trong vòng tay anh, không còn sức để động đậy. Ở với bạn gái, có chuyện gì không? Anh trả lời một cách điềm nhiên. À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là gọi cho Triển Nhan mãi mà cô ấy không bắt máy. Thực ra cũng không sao, nhưng mọi người hơi lo. Giọng Cố Thanh Hoài thoáng chút băn khoăn. Hai người các cậu làm sao mà cứ quấn lấy nhau mãi thế này? Có phải sắp về đây không? Trần Hiến Châu khẽ cúi đầu, đặt ngón trỏ lên môi tôi ra hiệu im lặng. Chúng tôi sẽ về. Lát nữa gặp lại. Được rồi, không làm phiền buổi hẹn của hai người nữa. Cố Thanh Hoài cười khẽ, trêu đùa vài câu rồi cúp máy. Trần Hiến Châu đặt điện thoại sang một bên, lấy điện thoại của tôi rồi nói. Mở khóa. Để làm gì? Tôi lười biếng hỏi, ánh mắt mơ màng. Đưa anh sẽ gỡ tên anh ra khỏi danh sách chặn. Tôi miễn cưỡng mở khóa, nhìn anh xóa sạch danh sách chặn liên lạc. Trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, vừa phức tạp vừa khó diễn tả. Thật ra, việc giữ khoảng cách lâu như vậy cũng không hẳn là xấu. Nhưng, khi nghĩ lại, tôi không thể phủ nhận một điều rằng ở bên anh thật sự khiến tôi cảm thấy rất tuyệt. 11. Triển Nhan. Chuyện gì? Đừng lúc nào cũng chỉ gặp anh khi có việc. Vừa rồi em đã hứa rồi, đừng quên nhé. Tôi ấp úng, vòng vo nửa ngày mới thốt lên một câu mang đầy tính trốn tránh. Anh cũng tin mấy lời nói đó sao? Ngốc nghếch thật. Trần Hiến Châu khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Ừ, anh ngốc nên tin đấy. Anh nhéo nhẹ má tôi, vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng sợ. Nếu thế, lần sau để anh nói chuyện với chú và dì, bàn về chuyện của chúng ta. Trần Hiến Châu, tôi hét lên, thực sự sợ hãi. Nếu để bố mẹ tôi biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ lập tức lấy sổ hộ khẩu ra ép chúng tôi kết hôn. Được, em thừa nhận, nhưng có thể làm mọi thứ từ từ hơn không? Được thôi, em nói xem khi nào thì được. Công khai thì anh đợi, nhưng hẹn hò thì đừng trốn tránh mãi. Em đâu có đến mức ham muốn bất tận. Trần Hiến Châu nhếch môi, khẽ cắn vào môi tôi một cái, giọng điệu vừa châm biếm vừa thách thức. Ừ, đúng là không ham muốn bất tận thật, chỉ là đổi cách mỗi lần thôi. Trần Hiến Châu, tôi gào lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, tiện tay cắn mạnh vào vai anh một cái. Nhưng anh lại bật cười lớn, dáng vẻ vô cùng đáng ghét, khiến tôi càng tức hơn. Một thời gian sau, một người bạn trong nhóm về nước, tổ chức một buổi tụ họp. Cả Trần Hiến Châu và Cố Thanh Hoài đều hiếm hoi tham dự lần này. Cố Thanh Hoài như thường lệ, vẫn đi cùng Lâm Mạn Thư. Trần Hiến Châu ngồi vào một góc, nhưng không tránh khỏi bị đám bạn ghép cặp, trêu chọc với tôi. Dù mọi người đều biết trước đây tôi từng đuổi theo Cố Thanh Hoài, giờ lại thấy tôi và Trần Hiến Châu thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không ai có thể bỏ qua cơ hội đùa cợt. Trần Hiến Châu không phản ứng gì, chỉ nhấp rượu, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo sự không hài lòng. Sau vài vòng rượu, bầu không khí dần náo nhiệt hơn. Có người hỏi Cố Thanh Hoài. Thanh Hoài, bao giờ mới đến lượt cậu uống mừng vậy? Cố Thanh Hoài lơ đễnh cười, kéo Lâm Mạn Thư lại gần, nói với giọng dịu dàng. Sắp rồi, bọn mình đã có kế hoạch. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người họ, nhưng tôi vẫn thản nhiên dùng bữa, không hề ngẩng lên. Thức ăn hôm nay khá ngon, tôi chăm chú nếm thử vài món. Lúc này, điện thoại của tôi khẽ rung lên, là tin nhắn của Trần Hiến Châu. Đi dạo chút không? Dạo? Ở đâu? Tôi nhắn lại. Ngay bên cạnh, khu vực này có một nơi rất đẹp, không gian yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn. Tôi nhìn anh, ánh mắt anh không rời khỏi tôi, nụ cười nhàn nhạt trên môi như muốn mời gọi. Ừ. Tôi cảm thấy hơi ngán ngẩm, gần như không chịu nổi màn thể hiện tình cảm công khai của Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư. Chúng ta tách ra đi, tôi ra ngoài trước một chút. Tôi đứng dậy, giả vờ thoải mái, nhưng thực ra là muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Trần Hiến Châu không nhắn lại, nhưng chỉ một lát sau, Anh cũng đứng dậy, lấy hộp thuốc lá ra. Tôi đi hút thuốc một chút, thông gió cho thoáng. Khoảng vài phút sau, tôi cũng đứng lên. Đi rửa tay một chút. Mọi người đều cười cười, chẳng ai để ý đến những chi tiết này. Tuy nhiên, không phải ai cũng không nhận ra, vì ánh mắt của Cố Thanh Hoài đã vô tình liếc qua chúng tôi mấy lần. Tôi nhận được tin nhắn của Trần Hiến Châu, đi theo hướng đã hẹn. Không đến phòng rửa tay, tôi bước thẳng ra cầu thang, nơi anh đang đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc. Nhìn thấy tôi, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Không đợi tôi mở lời, anh kéo tôi vào lòng, không nói lời nào, chỉ cúi xuống hôn tôi một cách tự nhiên. Tôi cũng không phản kháng, khẽ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, gần như quên mất thế giới xung quanh. Không ai nhận ra rằng, cách đó không xa, trong bóng tối của bậc thang, Cố Thanh Hoài đang đứng im, ánh mắt tối sầm, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.